Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi cho các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến gần, học sinh của tôi phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Trong công việc, tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiều theo chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học sinh yêu thích lớp học của tôi bởi tôi luôn quan tâm đến chúng. Các em cũng biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Các em học sinh sắp tốt nghiệp mà tôi vẫn chưa có cơ hội giúp các em làm tam thoái. Tôi dự định giảng chân tướng cho các em trong lớp học buổi tối, nhưng ban đầu lại e ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các em. Thông qua việc tĩnh tâm học Pháp, tôi kiên tín vào Phật Pháp vô biên và Đại Pháp là không gì không thể. Giảng chân tướng mới là điều tối quan trọng và các em học sinh sẽ đạt được thành tích tốt hơn nếu được đắc cứu. Trong một vài lớp học buổi tối, tôi đã cho các em xem những đoạn video từ bộ phim tài liệu Kiều Bình, trong đó bàn luận đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc cướp mổ nội tạng sống của các học viên Đại Pháp để thu lợi nhuận. Sau khi xem xong, các em đã khóc. Một số em khác nói rằng những gì được nói đến trong sách giáo khoa về Pháp Luân Công là sai sự thật. Và học sinh có thành tích đứng đầu lớp của tôi nói rằng em đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Tôi đã nói với các em trong nước mắt rằng hôm nay cô đứng đây để giảng chân tướng cho tất cả các em, mặc dù điều đó có nghĩa là cô có thể phải đối mặt với nguy hiểm bị mổ cướp nội tạng. Tuy nhiên, cô vẫn phải giảng cho các em điều này vì tương lai của chính các em. Đây là trách nhiệm của cô và cũng là sự quan tâm chân thành mà cô dành cho các em. Khi các em về nhà, cô khuyến khích các em hãy kể cho gia đình mình nghe những gì các em đã được nghe ngày hôm nay. Tôi khích lệ các em học sinh sống theo chân thiện nhẫn và tương trợ lẫn nhau. Tôi dặn dò các em đạt điểm cao nhất trong lớp, hãy giúp đỡ các bạn có thành tích học tập chưa tốt. Bởi đây là biểu hiện của một tấm lòng thiện lương và các em nhận được sự giúp đỡ nhất định phải trân quý những gì mà bạn đã làm cho mình. Gần đến kỳ thi tốt nghiệp thì lớp học buổi tối là thời gian khổ nhất trong ngày của các học sinh. Tôi sẽ bật bản nhạc phổ độ và tế thế khi các em đang học. Tôi nói với các em rằng âm nhạc này không chỉ giúp các em thư giãn mà còn đả khai trí huệ, giúp các em thuận lợi vượt qua những ngày tháng cuối cấp. Cuối cùng, tất cả học sinh trong lớp của tôi đều chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các em đã đạt được điểm số đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, thành tích vượt xa so với lớp có điểm cao thứ hai. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Một học sinh đã viết trong một tờ giấy và chuyển cho tôi. Thưa cô, em sẽ luôn ghi nhớ thiện niệm của cô và hy vọng cô sẽ bình an truyền rộng thiện niệm của mình. Một, giúp học sinh trả lời các câu hỏi nhiều lựa chọn. Vào kỳ thi cuối cùng, đa phần những học sinh mà tôi làm giám khảo đều không phải là những học sinh mà tôi đã giảng dạy. Trong suốt kỳ thi, tôi liên tục phát chính niệm và sử dụng thời gian nghỉ giải lao để yêu cầu các em trả lời hai câu hỏi trắc nghiệm. Đối với những học sinh khoảng 13 tuổi, tôi giới thiệu một hoạt động như sau. Cô đang giúp một người bạn ở nước ngoài thực hiện một cuộc khảo sát xã hội. Tôi nghĩ rằng các đồng tu nước ngoài đang làm việc trên website Tam Thoái đều là bạn của tôi, vì vậy điều mà tôi nói là chân thật. Có bao nhiêu học sinh Trung Quốc ở độ tuổi 13 biết rõ tổ tiên của mình là ai? Mỗi lần các em nghe câu hỏi này đều nhìn tôi một cách ngây thơ và thuần thiện. Chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là điều nào là tốt? A. Chân thiện nhẫn. Hay B. Giả ác đấu. Tôi sẽ viết ra câu hỏi và các lựa chọn trên bảng nếu thời gian cho phép. Hãy nói to cho cô biết nào. Các em sẽ đồng thanh trả lời. Chân, thiện, nhẫn. Đây là âm thanh đẹp đẽ nhất mà tôi được nghe thấy trong lớp học. Câu hỏi thứ hai mà tôi viết trên bảng là hãy chọn một trong hai đáp án. A. Là con cháu của Viêm Hoàng. Hay B. Là người thừa kế của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin. Khi một số học sinh trả lời rằng các em muốn lựa chọn cả hai đáp án, tôi đã giải thích tại sao lựa chọn đáp án A con cháu của Viêm Hoàng, mới là câu trả lời đúng đắn. Tôi nói với các em rằng, người Trung Quốc luôn tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, và chúng ta phải kính thiên kính địa. Thiên đàn, địa đàn ở Bắc Kinh là nơi mà tất cả các hoàng đế Trung Hoa trong lịch sử tế lễ để thể hiện sự tôn kính với trời đất. Người Trung Quốc chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, một lòng tín thần. Còn nếu chọn B là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin, tức là đấu trời, đấu đất, đấu nhân loại, là bất thiện. Nó không tin vào thần và không tin thiện ác hữu báo. Như vậy có nghĩa A và B là hai đáp án loại trừ vì chúng tuyệt nhiên là khác nhau. Các em đã đọc nhiều câu chuyện thần thoại nên hãy suy nghĩ một chút. Nếu các em là con cháu của Viêm Hoàng thì nhất định không thể kế thừa chủ nghĩa cộng sản. Cô tin rằng các em đều sẽ chọn A và thừa nhận tổ tiên thực sự của mình. Cô sẽ yêu cầu từng em nếu chọn A thì đưa lên một mảnh giấy có ghi tên của mình, còn nếu chọn B thì đưa lên một tờ giấy trắng. Vì tâm tính có hạn nên tôi đã không dám nói ra ba từ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi tôi rời khỏi lớp học, tôi đã nghe thấy một số học sinh nhắc đến Pháp Luân Công. Bằng cách sử dụng phương pháp đặt ra câu hỏi nhiều lựa chọn này, có nhiều học sinh mà tôi không trực tiếp giảng dạy đã lựa chọn chân, thiện, nhẫn, lựa chọn làm con cháu của Viêm Hoàng và từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Vì có quá ít thời gian nên tôi nghĩ rằng lựa chọn của các em học sinh là dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống của các em. Vì thời gian có hạn nên có khoảng 3/4 số học sinh, hơn 30 em, đã chọn trở thành con cháu của Viêm Hoàng. Đôi lúc chúng tôi chuẩn bị xem xét các câu hỏi thì hiệu trưởng có thể đến kiểm tra. Tôi đề nghị các em trở lại với câu hỏi sau đó. Nhờ nỗ lực của các học viên Đại Pháp trong trường chúng tôi nên hầu hết các giáo viên đều đã minh bạch chân tướng và âm thầm ủng hộ chúng tôi. 2. Gửi thư giảng chân tướng. Thông qua trang web Minh Huệ, tôi biết được rằng các học viên ở trường Xuân đang bị bức hại nghiêm trọng. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ họ và đã nghĩ tới việc gửi thư giảng chân tướng cho các luật sư ở trường Xuân. Tôi có được danh sách các công ty luật ở trường Xuân từ một trang web pháp lý. Tôi đã gửi một lá thư điện tử giảng chân tướng cho từng luật sư ở trường Xuân, bao gồm cả các luật sư ở tất cả các huyện và thị trấn. Sau đó, tôi tiếp tục gửi thư đến từng công ty luật ở tỉnh Cát Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Hà Nam. Tổng cộng tôi đã gửi hàng trăm lá thư đến mỗi tỉnh và cũng gửi thư cho một số giáo sư đại học và các đồn công an trên khắp đất nước. Lúc đầu tôi đã từng lo lắng liệu họ có đọc một bức thư đơn giản như vậy không? Nhưng một học viên khác cũng gửi thư giảng chân tướng đã động viên tôi, nói rằng miễn là tâm của chúng ta thuần tịnh thì sư phụ sẽ giúp chúng ta. Ban đầu khi đại dịch bùng phát, tôi không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ cảm giác rằng trách nhiệm mà bản thân mang trên vai là rất lớn. Cùng với sự đề cao tâm tính của mình, tôi nhận thấy hoàn cảnh sản xuất tài liệu đột nhiên trở nên dễ dàng hơn trong thời kỳ đại dịch. Đầu tiên, tôi phân phát các cuốn sách nhỏ do đồng tu trong khu vực của tôi chuẩn bị. Sau đó, tôi bắt đầu in các tập sách nhỏ nói về đại dịch. Các tư liệu kịp thời của Minh Huệ Net đã khiến cho tôi nhận thức được sự cấp bách của việc cứu người. Một ngày nọ khi học Pháp, đọc đến từ đệ tử, tôi bỗng bật khóc và không sao cầm được nước mắt. Vào lúc đó, tôi thực sự cảm nhận được mình là đệ tử của sư phụ. Con xin tạ ơn sư phụ. Pháp của sư phụ giảng ra là lý bạch ngôn bạch. Đệ tử từ chân tâm lắng nghe từng lời của sư phụ và chân tâm tu luyện. Đệ tử sẽ học Pháp, luyện công và kiên định giảng chân tướng. Trong thời gian dịch bệnh, tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Trong đó tôi đang ngồi trên một chiếc ô tô phóng nhanh tới mức tôi không thể suy nghĩ được điều gì. Tôi không biết mình đã đi bao lâu, nhưng cuối cùng tôi đến một nơi vô cùng rộng lớn và không có ánh mặt trời. Trên khắp các ngọn núi xung quanh có những lò hỏa thiêu xác người thành tro. Dường như cũng có nhiều lò hỏa thiêu dưới lòng đất. Mọi người đang xếp hàng dài chờ đến lượt hỏa thiêu. Tôi chết lặng người và điên cuồng tìm kiếm lối ra, nhưng không thể tìm thấy. Vào thời khắc nguy nan đó, tôi vừa chạy, vừa bắt đầu hét: Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Cho từ những thi thể bị hỏa thiêu khiến cổ họng tôi đau rát, nhưng tôi vẫn tiếp tục hét: Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Sau đó, tôi nghe thấy những người đang chờ bị thiêu bắt đầu hét lên: Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Trong giấc mơ, tôi vô cùng chấn động và cuối cùng đã chạy được ra ngoài và nhìn thấy ánh mặt trời. Khi tỉnh dậy, một lúc lâu sau tôi vẫn không thể bình tĩnh trở lại được. Đó là một cảm giác phi thường thống khổ và cũng rất đáng sợ, bởi có rất nhiều chúng sinh vẫn đang chờ đợi các đệ tử Đại Pháp đến cứu độ. Vậy mà tôi còn cách quá xa tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi sợ rằng nếu các đệ tử Đại Pháp không tu luyện tốt, thì tổn thất đem lại sẽ là quá lớn. Trên đây là trải nghiệm và thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của cá nhân. Nếu có điều gì chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ hai: kinh nghiệm chép chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã có thể chép lại cả cuốn chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Trong quá trình này, tôi đã trải qua đủ các loại khảo nghiệm. Tuy nhiên, tôi đã duy trì được chính niệm nhờ được sư phụ gia trì và khích lệ từ gia đình. Tôi đã vượt qua can nhiễu và chép xong toàn bộ cuốn sách. Vào những năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một ký ức mơ hồ về một tâm nguyện, một lời hứa mà tôi đã lập từ rất lâu. Đó là tôi sẽ trở về thiên đường, nơi tôi từ đó đi xuống, mang theo nhận thức về Đại Pháp cho tất cả những sinh mệnh đang ở đó chờ đợi tôi. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn trong việc vứt bỏ các chấp trước của mình, tôi lại cầu sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp tôi. Ngoài ra, trong tâm tôi cũng xin chúng sinh: hãy hối thúc ta tu luyện tốt, ta sẽ đáp ứng kỳ vọng của các vị. Tôi bắt đầu chép chuyển Pháp Luân từ trí nhớ vào ngày 9 tháng 7 năm nay. Tôi bắt đầu làm vì khi ấy tôi cảm thấy mình không thể hiểu được đầy đủ nội hàm của Pháp, cho dù tôi có đọc bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi cảm thấy như thể có một bức tường đang ngăn cản tôi đề cao và tôi không thể vượt qua nó cho dù tôi cố gắng thế nào. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại muốn dừng chép sau khi chép xong trang thứ nhất. Não của tôi bỗng nhiên trống rỗng khi tôi cố gắng chép và dù có làm cách nào cũng không nhớ ra gì để chép. Sư phụ giảng, ngộ của bản thân chư vị chỉ là trong tu luyện mà gặp phải khó khăn, sau khi khắc phục thì tiếp tục tu luyện. Đây là giảng về ngộ của chư vị, thực sự từ chân lý mà ngộ được điều gì. Nếu như pháp này không để chư vị biết, chư vị có ngộ thế nào cũng ngộ không được, cho nên chư vị ắt phải đáp ứng một điều kiện, đó chính là chư vị phải tu luyện chân chính. Trích, giảng pháp tại Pháp hội châu Âu năm 1998. Tôi hiểu được rằng tôi sẽ không thể nhớ được dù chỉ một chữ nếu không có sư phụ gia trì, cho dù trước đây tôi từng thuộc lòng đoạn đó. Tôi dần ngộ được rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp của vũ trụ. Chúng ta không thể chỉ đơn giản học thuộc pháp theo cách chúng ta học thuộc một cuốn sách thông thường. Tương tự như vậy, một người thường có thể có trí nhớ rất tốt, nhưng anh ta sẽ không thể nhớ nổi một đoạn hay thậm chí một câu pháp. Vài lần tôi đã cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn. Tôi tiếp tục nỗ lực chép, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn cứ chạy loạn. Trong 4 ngày đầu, tôi chỉ có thể chép được 6 trang đầu của cuốn chuyển Pháp Luân. Cách đây 20 năm, khi tôi quyết định tu luyện Đại Pháp, tôi đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ tu luyện đến cuối cùng và không bỏ cuộc giữa chừng. Điều này bao gồm là bất cứ điều gì, khó hay dễ, lớn hay nhỏ. Và giờ đây, tôi nghĩ về việc từ bỏ sau khi đã hạ quyết tâm chép lại cuốn chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Chẳng phải đây là bỏ cuộc giữa chừng mà không đạt được gì sao? Tôi đã cầu xin sư phụ, còn muốn chép lại cuốn chuyển Pháp Luân từ trí nhớ, chép từ đầu đến cuối. Xin sư phụ gia trì cho con. Tôi tiếp tục chép, kiên trì và nỗ lực hết sức để hoàn thành bài giảng thứ nhất trong một tuần. Tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng. Tôi ngồi ở bàn làm việc suốt 2 ngày liền, viết không ngừng nghỉ, trừ những lúc đi nấu ăn và ăn. Tôi đã hoàn thành bài giảng thứ hai, kết quả này khiến tôi tự tin hơn rất nhiều lần. Mặc dù bị cứng lưng và đau ở cẳng tay, nhưng tôi đã lên kế hoạch cho bản thân là phải hoàn thành 9 bài giảng trong 1 tháng. Tuy nhiên, tôi đã không thể hoàn thành 9 bài giảng trong 1 tháng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành việc chép pháp sau 40 ngày. Sau khi hoàn thành, tôi cảm thấy bức tường trở ngại tôi đột nhiên biến mất và tôi một lần nữa lại có thể hiểu pháp sâu hơn. Tôi chân thành đề nghị những đồng tu gặp khó khăn tương tự cũng nên chép lại sách Chuyển Pháp Luân. Nếu các bạn có thể làm được như vậy, các bạn sẽ thực sự thấy Liệu ám hòa minh hữu nhất thôn. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Sư phụ cũng khai mở trí huệ cho tôi trong quá trình chép pháp này. Tôi trở nên minh tỏ và trí nhớ cũng cải thiện. Chép lại pháp từ trí nhớ cũng giúp tôi dùng thời gian của mình hiệu quả hơn trong việc học pháp. Trước kia tôi thường ngủ gật trong khi học pháp sau khi ăn tối. Nhưng chép pháp thì tôi lại không buồn ngủ chút nào. Càng chép tôi càng thấy mình có năng lượng nhiều hơn. Thậm chí tôi còn có thể ngồi đến tận nửa đêm. Điều này cũng đảm bảo rằng tôi không bỏ lỡ giờ phát chính niệm toàn cầu vào lúc nửa đêm. Đôi khi tôi không thể tĩnh tâm học pháp, miễn là tôi ngồi xuống chép pháp thì tâm tôi lại trở nên bình an. Trong quá trình này, tôi để ý thấy mình không thể phân biệt được ý nghĩa chính xác của nhiều ký tự có cách phát âm giống nhau hoặc rất tương tự nhau. Tôi cũng để ý thấy mình không thể chép được một số ký tự một cách chính xác. Tu luyện là nghiêm túc và chúng ta đang tu pháp của vũ trụ. Chúng ta nên cẩn thận để không làm cải biến pháp vì những thiếu sót của chúng ta. Trong quá trình này, tôi cũng tìm ra lại cảm giác tu luyện như thuở đầu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009. Và cảm nhận một lần nữa niềm hạnh phúc và vinh dự được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật may mắn khi có cơ hội tu luyện Đại Pháp. Tôi thật may mắn khi có cơ hội được trở thành đệ tử của sư phụ. Vài năm trước, khi tôi bắt đầu chép pháp, trạng thái tu luyện của tôi không được như mong muốn. Tôi thường cảm thấy rất mệt sau khi luyện công vào buổi sáng, thay vì cảm thấy tràn đầy năng lượng và thư thái. Và rất nhiều lần, tôi đã không luyện hết 5 bài công pháp. Tham gia luyện công buổi sáng là điều tự nhiên đối với hầu hết các học viên, nhưng tôi lại cảm thấy nó như một gánh nặng. Những trạng thái không mong muốn này đã dần biến mất sau khi tôi bắt đầu chép lại Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Mặc dù tôi không đạt được trạng thái, càng luyện công càng muốn luyện thêm, nhưng tôi không còn cảm thấy mệt sau mỗi lần luyện công vào buổi sáng nữa. Hiện giờ tôi rất muốn chép lại Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ của mình lần thứ hai. Thực sự là càng chép, tôi càng muốn chép hơn. Một đồng tu từng viết một bài chia sẻ rằng, tu luyện tinh tấn bắt đầu từ việc luyện công buổi sáng. Bây giờ tôi cũng có cảm giác như vậy. Luyện 5 bài công pháp vào buổi sáng với các động tác chính xác, tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Bài chia sẻ thứ 3, học pháp phải đắc pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục. Sư phụ giảng, mọi người đều biết rằng khi tôi gặp mặt học viên ở bất kỳ địa phương nào, tôi đều giảng về một vấn đề, đó là tôi bảo mọi người phải đọc sách cho nhiều và học pháp cho nhiều. Dẫu là mọi người đều biết tôi sẽ giảng về điều đó, tôi vẫn sẽ lại bàn về nó. Đó là vì nếu chư vị muốn đề cao trong đại pháp, thì đọc sách và học pháp là điều tối quan trọng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Đệ tử chân tu đều dụng tâm học pháp, lĩnh ngộ nội hàm của pháp, tu trong pháp. Còn học viên lúc tu, lúc không, thường không chú trọng học pháp hoặc chỉ học pháp hình thức, vì vậy tâm tính không đề cao lên. Tôi là đệ tử không tinh tấn. Mặc dù tôi đã tu luyện hơn 20 năm, mỗi ngày cũng đang học pháp, nhưng giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy, không có thực sự liễu giải pháp. Khi học pháp cũng không nhập tâm, rơi vào mê mờ, đôi khi bản thân cũng không biết học đến đâu. Khi luyện công cũng mê mờ, phát chánh niệm cũng mê mờ, ba việc mà sư phụ yêu cầu tôi cũng không làm tốt. Đủ dạng nhân tâm đều phản ánh ra, cũng không biết tu bản thân, càng không thể hướng nội tìm mỗi khi gặp chuyện. Tôi để bản thân lẫn với người thường, hưởng thụ cái mà người thường gọi là hạnh phúc do cuộc sống tốt đẹp mang lại. Quan mà sư phụ an bài cho tôi cũng không vượt qua được, cứ nắm lấy những thứ của người thường mà không buông. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng quan và nạn là sư phụ an bài để tôi đề cao tâm tính. Cứ như vậy, 1 năm, 2 năm, 3 năm, cũng không biết đã trải qua mấy năm như thế, cho đến khi quan đó ngày càng lớn và tôi gần như đã từ bỏ đại pháp. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy thật đáng sợ. May mắn có một đồng tu bên cạnh đã kịp thời thức tỉnh tôi, mỗi ngày cùng tôi học chuyển pháp luân và giảng pháp tại các nơi của sư phụ. Dần dần tôi đã tìm lại được chính mình, mới biết bản thân vẫn là một đệ tử đại pháp, mới biết bản thân còn có sứ mệnh. Sau khi tôi đọc xong một lần toàn bộ giảng pháp tại các nơi của sư phụ, tâm tính không ngừng đề cao, nhân tâm cũng ít đi. Đồng tu đề nghị chúng tôi cùng học thuộc pháp. Trước đây cô ấy từng nói với tôi, học thuộc pháp rất tốt, nên tôi cũng muốn học thuộc. Khi đó tôi học vài trang, nhưng không kiên trì tiếp tục, rồi bỏ cuộc. Cô ấy học thuộc xong một lượt, tôi vẫn dừng ở đó không tiến thêm chút nào. Lần này cô ấy lại bảo tôi cùng học thuộc pháp với cô ấy, nên lần này tôi hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì tiếp tục. Khi vừa bắt đầu học thuộc pháp, rất khó khăn. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể học thuộc một câu, học xong câu này thì tiếp tục câu khác. Cứ thế, học thuộc từng câu, không chấp trước tốc độ, không chấp trước thời gian. Chưa tới một năm thì học thuộc hoàn tất từ đầu đến cuối cuốn sách lần thứ nhất. Song song với học thuộc pháp mỗi ngày, chúng tôi cũng học một bài giảng chuyển pháp luân và giảng pháp tại các nơi của sư phụ. Cứ thế, chúng tôi kiên trì mỗi ngày, chúng tôi nhận thấy mỗi người đều có sự thay đổi rất lớn. Trước đây, khi chúng tôi gặp nhau, thường nói chuyện phiếm người thường. Bây giờ, chúng tôi thường nói về việc làm sao để cao trong pháp, mỗi ngày học pháp lại ngộ được pháp lý nào, làm sao vượt qua tâm tính, đều chỉ nói những điều như thế. Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau học thuộc lần thứ hai, lần thứ ba quyển chuyển pháp luân. Hiện nay còn cùng nhau chép pháp, chúng tôi học thuộc một câu, chép lại một câu, dụng tâm chép từng từ, dụng tâm chép từng câu, vẽ từng nét một, và bây giờ tôi đã chép hơn 100 trang. Chúng tôi không chỉ tự học thuộc pháp, chép pháp, mà còn tác động đến các đồng tu xung quanh cùng học thuộc pháp, chép pháp, hình thành một môi trường tu luyện, tỉ học, tỉ tu. Đồng tu nói tôi thay đổi rất lớn, đề cao rất nhanh. Tôi nói, đầu tiên phải cảm ơn sư phụ không bỏ rơi tôi. Và cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi mấy năm nay. Nếu không có chị dẫn dắt cùng tôi học pháp, học thuộc pháp, chép pháp, thì bản thân tôi không thể đề cao nhanh như vậy. Thông qua học thuộc pháp, chép pháp, tâm tính tôi cũng lên theo kịp, có thể kịp thời nắm chắc từng ý, từng niệm của bản thân. Một khi niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi có thể lập tức nắm chắc nó, tìm ra nguồn gốc của niệm này là do tâm nào chiêu mời đến, kịp thời bài xích nó, phủ định nó. Đối với quan và nạn mà sư phụ an bài cho tôi cũng có thể nhanh chóng ý thức rằng đó là cơ hội mà sư phụ ban cho tôi, để tôi đề cao lên. Tôi nghĩ, chỉ cần có thể nhớ bản thân là một đệ tử đại pháp, với vai trò là một đệ tử đại pháp, mình phải như thế nào? Có phải đến để sống cuộc sống người thường không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Mình phải tu luyện viên mãn, theo sư phụ về nhà thực sự của mình. Nếu vậy thì mình nhất định phải buông bỏ những thứ của người thường. Bây giờ không buông, tương lai cũng phải buông. Vậy buông sớm có phải tốt hơn không? Không buông thì không quay về được. Cùng với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy rất dễ dàng vượt qua từng quan, từng nạn. Cuối cùng cũng thể hội được pháp mà sư phụ giảng. Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó. Trích, chuyển pháp luân. Khi tôi sẵn lòng buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, tất cả quan nạn đều không là gì cả. Học pháp tốt mới có thể làm tốt ba việc. Khi làm việc cứu người mới có thể đạt được sự bán công bội, mới có thể thực sự cứu được người. Một lần nọ, tôi giảng chân tướng cho một người nam trong cửa hàng. Lúc đầu anh ấy chỉ bước vào cửa hàng, đi nhanh một vòng rồi vội rời đi. Cửa hàng vừa mới sửa chữa xong, tôi đang dọn dẹp vệ sinh nên cũng không quan tâm anh ấy. Nhưng khi anh ấy vừa rời đi, trong tâm tôi mới bắt đầu hối hận. Tôi nghĩ, chẳng phải sư phụ an bài người này đến nghe chân tướng đó ư, sao mình không giảng cho anh ấy nhỉ? Trong tâm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi thỉnh cầu sư phụ ban cho tôi cơ hội lần nữa. Để người ấy quay lại, tôi nhất định sẽ giảng chân tướng cho anh ấy, cứu anh ấy. Khoảng hơn một giờ sau, người ấy thực sự đã quay lại. Khi thấy anh ấy quay lại, tôi không nói là mình vui mừng biết nhường nào. Tôi chỉ trực tiếp mở cửa và nói thẳng vấn đề. Anh này, Thấy anh quay lại, tôi rất vui. Anh ấy thấy tôi vui mừng và nhiệt tình thì hơi bất ngờ, sau đó hỏi tôi. Có chuyện gì à? Trông chị vui vẻ nhỉ? Tôi vội nói. Vì có thể cứu anh, muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Anh từng nghe qua chân tướng Pháp Luân Công chưa? Anh ấy nói. Có người từng nói với tôi rồi. Nói xong anh ấy tỏ ý muốn đi ra ngoài. Tôi vội bước về phía trước và nói. Anh này, khi nãy anh bước vào cửa hàng, đảo nhanh một vòng rồi đi ra. Khi anh vừa đi, lúc đó trong tâm tôi cảm thấy hối hận. Hối hận vì chưa giảng chân tướng cứu anh. Sau đó tôi cầu xin sư phụ của chúng tôi, xin ngài cho tôi cơ hội cứu anh. Chẳng phải anh đã quay lại hay sao? Anh nói xem, đây có là ngẫu nhiên không? Anh hãy cho tôi một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội. Hãy cho tôi 10 phút nhé, và chúng ta sẽ không ai hối hận. Anh nói xem được không? Anh ấy mỉm cười và dừng bước. Tôi nhìn và hiểu anh ấy đã cho mình cơ hội. Tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Từ lúc Đại Pháp bị bức hại cho đến lúc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới, mỗi người tu luyện chúng ta đều chiều theo chân thiện nhẫn làm người tốt, lấy thiện đãi người, tiên tha, hậu ngã, vì nước, vì bách tính, 100 điều lợi chẳng có một điều hại. Vì người tu luyện quá nhiều nên người cầm quyền đương thời tật đố và hãm hại Pháp Luân Công, ngụy tạo, vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn, vân vân. Sau đó tôi giảng cho anh ấy vì sao phải tam thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Anh ấy lắng nghe rất nghiêm túc. Tôi nói, tôi lấy cho anh một hóa danh, nếu anh từng gia nhập đảng, đoàn, đội thì thoái nhé. Anh ấy im lặng. Tôi nói tiếp, người ta bây giờ có ai muốn quản sinh tử của người khác kia chứ? Chỉ có đệ tử Đại Pháp dũng cảm bước ra mà không sợ bị bắt, bị đánh, bị kết án, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống. Nói đến đây, giọng tôi có chút nghẹn ngào, mắt cũng ngấn lệ. Tôi dừng một chút và nói, hôm nay tôi nói với anh những điều này không hề có ý gì khác, cũng không phải bảo anh phải luyện Pháp Luân Công như tôi. Tôi chỉ hy vọng anh đừng trở thành con dê thế tội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hy vọng anh có thể có một tương lai tươi sáng trong thời đại không mấy dễ dàng này. Có thể bình an, tôi lấy hóa danh AA để anh thoái nhé. Chỉ có anh biết, tôi biết, ông trời biết, không tốn một xu nào mà còn có thể bảo bình an rất tốt. Anh ấy mỉm cười nói, được, chị đã nói vậy rồi, tôi còn có thể nói gì hơn. Tôi biết các chị, ai ai cũng đều nói với tôi rồi, nhưng tôi chưa thoái. Hôm nay những gì chị nói đã cảm động tôi rồi. Người đàn ông liên tiếp nói ra tên của 4-5 đồng tu. Tôi mỉm cười nói, vì chúng ta có duyên. Anh đã đi rồi, nhưng quay lại, duyên phận của hai chúng ta có thể không nhỏ đâu. Đây là cảm ơn sư phụ Đại Pháp. Tôi mỉm cười, anh ấy cũng mỉm cười. Học Pháp tốt là đảm bảo cơ bản để làm tốt 3 việc. Là đệ tử chân tu, chỉ có thực sự dụng tâm học Pháp, tâm tính mới có thể đề cao, tầng thứ mới có thể đề cao, mới có thể thực sự đắc được Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.